trong những niềm riêng làm sao nói hết, như mây như mưa như cát biển khơi. Có những niềm riêng làm sao ai biết, như trăng trên cao cách xa vời vợi. Có những niềm riêng lệ vương khóe mắt, như cây sau mưa long lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức, nên đôi môi xinh héo hon nụ cười. Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy. Lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, nuôi ta cô đơn, nuôi ta đợi chờ. Có những niềm riêng một đời dấu kín, như rêu như dòng đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngượng.
Quý khán giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Nhã Quyên kính mời quý khán giả cùng trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng, và kính mong quý khán giả gọi vào đài qua số điện thoại 8178994110, 8178994110 để góp ý cho cô Huyền Nguyễn trong bức thư ngày hôm nay. 8178994110, quý khán giả cũng có thể nghe đài qua số điện thoại 425 585 1563, 425 585 1563, hoặc quý vị download cái app ở trên phone để nghe. Cái app có tên là Sài Gòn Dallas Radio, có cái hình logo của đài là 1600 AM với hình mặt trăng và cây trúc. Nhã Quyên kính gửi lời chào trở lại với cô Bitty.
Vâng, Bitty trở lại chương trình cùng với sứ ngôn viên Nhã Quyên, và xin kính mời quý vị nhín chút thì giờ quý báu trong những ngày cận Tết như ngày hôm nay, để mà góp ý cùng với lá thư của cô Huyền Nguyễn đã gửi qua cho chúng ta. Dạ, thì có thể nhờ Nhã Quyên nhắc lại trong khi chờ đợi các quý vị chưa gọi vào, nhắc lại đại ý cái lá thư được không Nhã Quyên?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô. Và Nhã Quyên có vị thính giả trên đường dây thì cô Nhã Quyên kính mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ, Bích Ti xin mời.
Hello.
Quảng Xuân đây, Quảng Xuân trở lại đây chị Bích Ti.
Dạ vâng, xin mời chị.
Quảng Xuân chỉ muốn bổ sung thêm một ý mà mới vừa có một người thân có góp ý là như vậy nè. Nếu mà trường hợp chị có thể sanh 10 năm rồi, hợp thức hợp pháp giấy tờ bình thường thì chị vẫn không có sao hết. Cho dù cho dù trong trường hợp xấu nhất mà phải ly dị thì chị chưa có thi quốc tịch, thì chị không có thi được diện vợ chồng thì chị sẽ được thi quốc tịch cái diện mà 5 năm á, là thường trú dân á, không sao hết. Không, ông chồng không có quyền can thiệp cản trở cái gì, chị không có phạm pháp hay chị không có vi phạm bất cứ một cái gì ở trên nước Mỹ này đó, chị vẫn thi quốc tịch được. Chỉ có điều là cái khổ là không biết chị Huyền có đủ mạnh giống như chị có thể ra riêng được hay không. Nhưng cái đó là Quảng Xuân chỉ nói trong trường hợp xấu nhất thôi. Còn bây giờ mình muốn cho chị vẫn sống chung với mái nhà với ổng có, để còn lo cho con cái này nọ các thức. Thành ra mình chỉ nói trong trường hợp xấu nhất thôi ha. Thế là chị không có sợ. Nếu cho dù chị chưa thi quốc tịch mà phải ly dị trước thì chị sẽ không thi quốc tịch cái dạng 3 năm vợ chồng. Mà 5 năm thì chị sẽ được thi với tư cách thường trú dân. Chỉ vậy thôi. Bổ sung cái đó thêm về cái luật của di trú. Không có sợ là bị cái gì hết. Như vậy. Thì nhưng mà để cho đủ, giống như chị cũng phải có một cái công việc ổn định, có cái nghề đó hoặc cũng có bằng lái. Tại vì nếu mà buông chồng ra mà chị chưa có đủ cứng á, thì cũng khổ lắm đó. Như phải biết lái xe thì cái đó những cái chi tiết thì mình không biết. Chị đã biết lái xe hay không, chị đã đi tới nơi, tức là chạy xe rành rọt chưa, rồi tiếng Anh, tiếng Ngô, giao tiếp này nọ, thì cái đó chị phải trang bị cho chị. 3 năm nay thì chắc cũng đã trang bị rồi, Quảng Xuân chỉ nói là xa thôi.
Bí Ti nghĩ, chị nói là chị Quảng Xuân nói trang bị, chứ thật sự ra là Bí Ti nghĩ rằng có nhiều người qua đây đó, nhiều cô thiếu nữ lấy chồng qua bên này cũng không có trang bị gì đâu. Bitty, bên Cali Bitty đã nhìn thấy một vài gia đình như vậy rồi, ông chồng cũng cứ coi như là đưa vợ từ Việt Nam qua đây rồi đó, mấy cô gái mà Việt Nam mà thật sự ra nên ở dưới miền Tây đó, thì thường thường mấy cô thôn nữ cũng họ cũng không có dành bằng những mấy cô ở trên Sài Gòn này đâu. Thành ra là mấy cô thôn nữ miền Tây rất là đẹp, mà rất là xinh đẹp, mà hơn nữa là cũng rất là hiền lành nữa. Thành ra qua bên này ông chồng cứ giữ ở trong nhà rồi đẻ con cho ông, rồi cứ không có cho làm gì hết, không cho tiếp xúc bên ngoài, không có lái xe không gì hết chị ơi. Suốt ngày cứ ở trong nhà, cứ ăn với đẻ con với lại chơi trong gia đình thôi. Ông đi đâu ông chở đi, còn không thì tôi không biết cái gì ngoài xã hội Mỹ đây chị. Cái đó là sự thật đấy chị. Chứ nhiều người muốn trang bị không trang bị được đấy chị ơi. Không
cái
có.
Đó cũng khó. Thôi thì cũng chúc cho chị Huyền gặp nhiều may mắn trong cái tương lai, trong cái định hướng cho cái quyết định, cái cuộc đời của mình. Nhưng mà thôi thì cứ nói như Quảng Xuân thì cứ buông cho chặt đặt cho em thôi. Chị cứ... chứ bây giờ nếu làm căng ra thì chị thiệt chứ không ai thiệt hết á. Tại vì mình không biết hoàn cảnh chị như thế nào, có đủ mạnh, có thể đã trang bị cái gì trong 3 năm nay chưa. Và tiếng Anh, và lái xe được hay không, đã có bằng lái chưa, nhiều thứ lắm. Nhưng mà chị bổ sung thêm cái ý hồi nãy Quảng Xuân nói, Quảng Xuân cũng không dám nói là lạm bàn trong vấn đề luật của sở di trú. Nhưng mà theo mình đã thấy đó thì 3 năm thì mình được thi với cái dạng vợ chồng, còn những cái dạng khác mà phải 5 năm. Thành ra chị cũng yên tâm, đừng có vi phạm luật pháp gì trên nước Hoa Kỳ này thì chị chẳng có sợ gì hết ha. Rồi Quảng Xuân xin cho rút lui.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân đã trở lại. Dạ vâng, cảm ơn chị.
Dạ, xin cảm ơn. Dạ, xin chào.
Dạ, cảm ơn chị Quảng Xuân. Quý khán giả vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Số điện thoại của đài một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Kính mời quý khán giả gọi vào để góp ý cho cái lá thư ngày hôm nay của cô Huyền Nguyễn. Cô Huyền Nguyễn lấy chồng được khoảng 3 năm và cô có... mới có một đứa bé được 6 tháng với người chồng của mình. Người chồng của cô thì là người buôn bán, cho nên ông hay đi về giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thì cái thời gian gần đây ông ở Việt Nam lâu hơn, thì cô cũng có nghe người bạn là ông đang lăng nhăng với một cô trẻ đẹp ở Việt Nam. Và trước khi mà ông lấy cô Huyền Nguyễn thì ông cũng đã có vợ, đã ly dị vợ được 5 năm và có 2 đứa con. Cô thấy cô nghe như vậy thì cô rất lo, và cô không có muốn ông đi về về nữa. Thì ông nói nếu mà không muốn á thì cứ ra tòa ly dị, và nếu ly dị như vậy thì cô có thể thi quốc tịch hay không. Ở Hoa Kỳ này thì cô không có người thân cũng như là bạn bè, và cô phải nên làm như thế nào. Kính mời quý khán giả gọi vào để giúp cho cô ở số điện thoại 817-899-4110. Nhã Quyên kính mời vị khán giả trên đường dây. Hello.
Dạ, hello. Tôi xin mời.
Dạ.
Hồi nãy giờ tôi nằm đây tôi nghe những mấy cái ý kiến, là tôi thấy cái ý kiến của cô Quảng Xuân là đúng nhất.
Dạ, cô cho biết quý danh được không thưa cô?
cô là cô Linh á.
Dạ cô Linh, dạ xin mời.
Dạ Betty chào cô Linh. Dạ, dạ. Xin mời cô tiếp tục nha. Dạ.
Dạ. Thế cái ý kiến của cô Quảng Trưng đó là đúng đó cô. Tại vì á, những người mà người ta đi qua đây á, nếu mà nói những cô gái ở miền Tây á thì qua đây chỉ sanh con cho chồng rồi, chồng chở đi đâu thì đi hay là ở trong nhà không cho, không cho, không có cho, nghĩa là quản đại ở ngoài, không có cho trang bị cái kiểu của mình. Là những cái cô gái đó quá hiền, còn những cái cô gái mà nó quá đanh đá, tôi cũng thấy ở đây, tôi ở Đà Lạt, tôi ở Đan Thao đây, tôi cũng thấy là một hai người rồi. Khi mà đi qua đây cái cô biết không, chồng đi làm ở nhà từng được đâu ăn tháng, chồng đi làm về không có, không có chồng, không có, không có vợ nữa và không có con luôn. Thì vợ con ấy qua ly rồi thích đi với thằng nào mất. À, cái ông chồng thất tình đi cạo đầu đi vô chùa, phải không?
Dạ.
Đó, cô thấy nó có nhiều cái trường hợp lắm. Dạ. Nhưng mà nói như cái lời cô Quảng Trưng là cái cô hiền này á, nếu mà chưa có trang bị mà mới trong 3 năm mà cổ chưa có biết cái gì cũng quy lắm á, đúng á.
Ừ. Dạ.
Thì còn cái đại này ở sát bên tôi nè, có cái cô này cổ mới qua, cổ tên là cô Tú, đúng không? Cổ ở Việt Nam mà cổ đi ba, cổ không có phải là ai mai máu hết, tự nhiên là ở trên mạng á, rồi hai người làm quen, cái là cái người ở bên này người ta ly dị vợ luôn, bây giờ nó ta cưới cổ qua, mà cổ trang bị nghĩa là rất kỹ coi, nghĩa là qua đây cái là biết lái xe rồi, biết đi làm móng liền, biết đi làm móng mà không phải làm một cái thứ tay chân nước đâu, nghĩa là làm đủ thứ hết á. Mà thật là lanh dễ sợ luôn, cái con chị chồng nó sợ luôn á.
À. Không thì phần nhiều chát, là như vậy đó cô Linh ơi.
Ở chát bên tôi này cô.
Đó. Dạ, dạ, cô Linh ạ, à, cô Linh ơi, Betty xin lỗi cô, là mình tránh nói tên người ta với lại tránh nói...
Biết rồi, thì tôi biết là tôi quên, tôi lỡ, nhưng mà dạ. Không sao, cô này cô cũng chịu lắm, chịu nói lắm.
Dạ, mặc dù
cổ nói là cổ muốn dẫn đầu cho dạ. Những cái người mà khờ hơn á, khờ hơn cổ á.
Dạ. Dạ.
Ừ. Nhưng mà tôi thấy dạ. Cái lời cái cô hiền này là lắc tạo á, nếu mà cổ cứ đứng vững đi, mình cứ chủ ý đi, chứ bây giờ mình cứ nghe vậy rồi cái mình cứ bao nhiêu cái suy nghĩ, mình suy nghĩ rồi, cái rồi mình không biết cái đường nào mình gỡ hết. Dạ.
Dạ. Tức là cô Linh khuyên cô Huyền á, bây giờ cứ
yeah, cứ đứng đi, cứ đứng cho vững đi, mình cứ quay cho vững đi, chứ còn bây giờ cứ nghe ở ổng về ổng có bà ba, bà bốn, bà thứ hai rồi bà thứ ba rồi, bây giờ cứ nghe như vậy rồi cái tâm hồn của mình, những cái trí thức của mình cứ nghĩ như vậy rồi mình không có làm được cái gì hết á, nó không có yên cái trí của mình.
Dạ yeah, đúng yeah. Vậy
chứ tôi cũng cảm ơn cô, bên đây tôi nghe cái đài của cô ấy, ngày chủ nhật tôi nghe cái đài này tôi cũng thích lắm.
Dạ
để
dạ,
mình nghe những
cái Linh, dạ vâng, mà cô Linh nghe quảng bá cái đài 1600 AM cũng như là cái chương trình của Betty cho mọi người bạn bè cô Linh biết để họ nghe nha cô Linh.
Dạ,
biết
hay dạ. Mấy bây giờ nó nghe hoài nghe đó. Nghe mà nói dạ. Cái cô Betty đó gõ đầu nó ở chắc cô ở Cali.
Đó. Dạ. Betty ở
cũng hỏi cái này á để cho mấy mấy bà già mà nghe rồi mấy cái bà mà có dâu có con này kia cái nọ.
Dạ.
Cái gì cái đường ở trong đó cũng mấy bà cũng có bà cũng phái, có bà cũng đúng, có bà cũng nói sai vậy đó.
Dạ cái này coi như
là mấy bà cứ nói là chủ nhật mấy bà hỏi tôi chủ nhật là mấy giờ cái câu hỏi tôi quên, chứ tôi nói không biết ngày chủ nhật đón chừng cỡ 4-5 giờ tôi cứ nói vậy.
Dạ cô Linh, cô nói bên đó là 5 giờ đi cô Linh ơi, cô nói mọi người đúng năm là 5 giờ,
5 giờ đúng đó. Bên Đà Lạt là đúng 5 giờ đó.
Dạ 5 giờ đến 6 giờ
để tôi nghe. Hồi nãy tôi nghe Giả Quyên bắt đầu mà hát cái bài mà có những niềm riêng á, là tôi dòng đồng hồ tôi thấy 5 giờ tôi nói rồi tới giờ của cô bé Tây rồi, tôi gọi mấy bà cái tôi nói tới giờ rồi đó.
Dạ Dạ, không những vậy
mới
là
bà mà đi biết là phần nào chương trình khác nữa cô Linh ơi. Mà. Dạ. Nhất là vẫn thích nghe là đọc cái thư của những cái người mà đã gửi lên yêu cầu khán giả để mà có ý kiến giùm á, này kia cái nọ.
Dạ. Dạ vâng, đây là những cái, phải nói là những cái mảnh đời của chúng ta ở trên xứ người đó. Dạ.
Thì đó.
Nó rất là thực tế đó.
Bà kia mà, bà kia bà nghe mà bà nói, chứ bà Tư vui vẻ sao mà bà nói dài quá. Thì để người ta nói cho nó thỏa cái câu chứ, cho nó đúng cái câu chứ. Bây giờ biểu người ta nói đại, người ta nói bậy sao.
Đâu có, dì Tư là gì cái gắn bó với chương trình này là mấy chục năm rồi đó. Có
không,
những khoảng gần 20 năm rồi đó.
Bà không phải, bà nói gì, bà nói là Tư nói dài. Nói nhiều quá. Bà nói để cho cô Bé Ti nói, để cho cô Nhã Quyên nói cho. Bà nói.
Dạ đâu có, Bích Ti chỉ là người dẫn với Nhã Quyên.
Tôi nói cô Bé Ti là cổ là người dẫn chương trình. Đó, cô Bé Ti là người dẫn chương trình. Còn cô Nhã Quyên là người nhân viên trên đài.
Dạ. Còn quý vị đóng góp với lời chuyện chính à? Dạ,
thì
các quý
rồi.
Khán giả đóng góp với lời chuyện chính. Thành ra Bích Ti cần những lời góp
nói
của các chị, các cô lắm. Dạ.
Dạ,
còn
dì
Tư đó, dì Tư đóng góp cái lời nào là đúng thì phải nói là dì Tư đóng góp rất là thực tế đó cô Linh ơi. Dì Tư, những cái lời của dì Tư nói ra phải nói là nhiều người họ thích lắm đó. Dạ, rất là thực tế và rất là có lý nữa.
Cái gì đâu sốt bả, biết mà.
Dạ, rồi cô Linh có thêm ý kiến gì nữa cho trường hợp của Huyền hôm nay
cô
Linh?
Thôi đây, chúc cô với cô dì trên đài á, sức khỏe.
Dạ,
thôi làm tiếp chương trình đi.
Dạ.
Để hết giờ rồi.
Dạ, cảm ơn cô Linh nhiều.
Dạ, cảm ơn cô Linh, hưởng một cái Tết cùng với gia đình thật vui vẻ đầm ấm nghe cô Linh nha, và mong tiếp tục theo dõi chương trình của Bích Ti nhé.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Linh rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Quý thính giả vẫn đang đối với chương trình Có Những Niềm Riêng, thì còn vài phút cuối của chương trình, quý thính giả còn những góp ý cho cô Huyền, nếu mà quý vị có biết cái cách nào, cũng như là đã từng trong cái trường hợp như thế này mà quý vị muốn chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, kính mời quý khán giả gọi vào đài qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Xin trở lại với cô Bích Ti.
Dạ vâng, thì chương trình của Bích Ti rất là cảm ơn các quý thính giả thân thương của chương trình, cũng gần hai, coi như cũng khoảng hơn 20 năm rồi, Bích Ti nhớ là lâu lắm rồi. Bích Ti qua Cali thì coi như đến nay là được 18 năm. Mà trước đó Bích Ti cộng tác ở bên cùng với đài là bên đó cũng được 3-4 năm trước nữa. Thành ra cũng trên 20 năm rồi. Thời gian qua mau quá đi. Mà Bích Ti thì chưa bao giờ phải nói có dịp để gặp các quý vị ở bên đó. Cả nhất là bên Dallas và các vùng phụ cận đó. Bích Ti rất là mong có ngày sẽ gặp tất cả các quý vị, mà không biết ngày nào đây. Mong rằng ngày đó Bích Ti chưa quá già để mà Bích Ti có thể đến gặp mặt tất cả các cô, các chú, cái gì, các bác ở bên đó. Hy vọng vậy. Và lúc đó Bích Ti mong rằng mình cũng còn sức khỏe để mà mình đi. Nhưng mà thôi, cái gì nó cũng có cái duyên cả, thưa quý vị. Thì mấy ngày Tết đầu xuân như này thì sắp sửa còn có 2 tuần lễ nữa là Tết đến nơi rồi. Thì Bích Ti mong rằng tất cả mọi người chúng ta có một cái mùa xuân thật là vui vẻ, cũng như là đón Tết cùng với gia đình và người thân, đi sắm Tết thật vui vẻ, nhưng mà cũng làm sao cho được an toàn, cho cái sức khỏe của mình được an toàn, thì cái điều đó là cái điều cần nhất. Dạ, và cái thật sự cái chương trình ngày hôm nay là cái bức thư của cô Huyền. Bích Ti đọc thư của Huyền thì Bích Ti thấy là cô ngồi cô ngẫm nghĩ, cô bảo là thật sự ra là rất là thương cho cái thân phận của người đàn bà của chúng ta. Lúc nào cũng vậy, chúng ta là người đàn bà, chúng ta chịu thiệt thòi rất là nhiều. Ngày xưa đó, Bích Ti mới lấy ông xã Bích Ti đó, thì mẹ chồng của Bích Ti đó, cụ đã qua đời rồi, nhưng mà cụ có nói một câu. Hồi đó Bích Ti cũng có một vài cái việc mà cũng có một vài cái chuyện ghen tư nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà mẹ chồng Bích Ti khuyên Bích Ti có một câu như thế này mà Bích Ti nhớ đời. Mẹ chồng Bích Ti bảo này, con ơi con đừng có ghen nhiều. Nếu mà con cứ ghen nhiều như vậy á, thì nhiều khi chồng con nó làm thật á. Đó, thì cụ nói có một câu, bởi vì cụ nói là cụ đã trải qua cái chuyện đó rồi. cụ đã là bề làm dâu rồi, cụ đã làm qua cái trải rồi, thành ra cụ có kinh nghiệm hơn mình. Thành ra cụ có nói một câu như vậy và Bích Ti nhớ đời thôi. Thành ra khi mà cụ nói một câu như vậy thì ra Bích Ti ngẫm nghĩ, Bích Ti bảo đúng đó. Nếu mà chúng ta cứ ghen á, đàn bà chúng ta mà cứ ghen nhiều thì chúng ta khổ lấy cái thân của mình. Và cái người nào họ tính nào họ tật đó mà thôi. Nếu chúng ta mà không biết xử sự trong gia đình á, thì cái gia đình mình sẽ, cái mái ấm của mình nó sẽ mất hết và nó sẽ tan nát ra. Thành ra Bích Ti dùng cái câu đó và Bích Ti áp dụng trong cái đời sống của mình.
Cho Nhã Quyên này. Ngắt lời cô thêm một chút là Nhã Quyên không hiểu. Mẹ chồng của cô Bích Ti nói là nếu mà mình ghen thì người chồng họ sẽ làm thật. Tức là sao? Tức là người chồng đó đang có bồ, hay là người chồng đó không có bồ mà khi mình ghen thì họ sẽ có bồ.
Thì đó thì
tức là họ không có bồ rồi mình ghen họ có bồ.
Thì đúng, nếu mình ghen quá thì họ, bởi vì khi mà Nhã Quyên biết không, khi mà đàn bà chúng ta ghen á, chúng ta xấu lắm. Mặt mũi chúng ta cũng xấu, mà sắc diện chúng ta cũng xấu, mà cái lời nói chúng ta cũng xấu nữa. Nhiều khi chúng ta ghen thì chúng ta nói những lời thô lỗ rồi cọc cằn đối với chồng, thì dưới mắt người chồng đó, rồi chúng ta lại khóc lóc, rồi khi rồi chúng ta mặt chúng ta không có được tươi nữa, không được đẹp nữa. Đó, cái hình ảnh của người đàn bà chúng ta là cười vui tươi thì cái hình ảnh nó mới quyến rũ và nó mới đẹp. Đó, mà nếu chúng ta ghen thì chúng ta trở nên xấu. Mà khi chúng ta, cái đây là một cái vòng luẩn quẩn, Nhã Quyên biết không? Khi mà chúng ta là như vậy thì cái người chồng họ đi ra đường, họ gặp những người, dù lúc đó họ chưa có gì hết đối với người phụ nữ khác, nhưng mà chúng ta cứ ghen bóng, ghen gió, ghen đủ thứ như vậy. Thành ra chúng ta xấu trước mắt người chồng, rồi chúng ta ghen, chúng ta lại không muốn ăn diện nữa, chúng ta xuống tinh thần, chúng ta lại sụp đổ, chúng ta lại xuống tinh thần. Thành ra chúng ta càng ngày càng xấu dưới mắt của người chồng. Mà cái người đàn ông thì họ thích cái đẹp, ông họ cũng thích cái vẻ đẹp hết. Thành ra là chúng ta đừng có nên ghen. Đó là ý nghĩa của cái câu nói của mẹ chồng của Bích Ti nhắn nhủ lại cho Bích Ti là như vậy. Đó, thì chúng ta mà ghen ấy thì chúng ta sẽ mất chồng. Ghen mà nhiều khi ghen thật cũng vậy, mà ghen mà tưởng tượng cũng vậy thôi. Ghen bóng ghen gió mình cũng sẽ là một
nhưng
người
đàn bà xấu.
Nhưng
mà thường người phụ nữ họ yêu họ mới ghen. Còn nếu
thì đúng, mà mình phải biết
nhưng
cách ghen.
Nếu mà nói như vậy là chỉ có người phụ nữ ghen chứ không có người đàn ông ghen hả thưa cô?
Đây là mình chỉ nói là người phụ nữ ghen thôi, còn mấy đàn ông ghen thì mình sẽ bàn lúc sau lại cả.
Vậy là phải lúc sau cô cái chuyện này là phải có cái chương trình là phải biết cách ghen và chỉ cách ghen. Tức là ghen nghệ thuật phải không hả thưa cô? Ghen
mà phải bắt chước bà Hoạn Thư thì ghen thì cái điều đó thì đúng hay sai vì thính giả thôi, nhưng mà ghen như Hoạn Thư là ghen khôn. Đấy, thành ra là chúng ta đừng có, chẳng hạn như trường hợp của Huyền đây này, Huyền biết là chắc là như vậy rồi, ông chồng đi về Việt Nam tàng tự với cái cô bạn của ông đó, thấy không? Đó, thế thì như hồi nãy dì Tư rồi chị Quảng Xuân rồi các mọi người đều, cô Linh cũng vậy, cũng đều nói là nghĩa là cứ tỉnh bơ đi, rồi mình cái chuyện của mình đang lo học thi thì mình cứ việc học thi, mình lo trông con cứ việc trông con, và mình vẫn trang điểm cho đẹp đẽ dưới mắt của người chồng, thấy không ạ? Mình cố gắng mình bỏ ra ngoài cái chuyện ông đi về Việt Nam lăng nhăng thì nọ đi, mình cứ cho coi như cái chuyện đàn ông lăng nhăng thì là chuyện thường thôi, thấy không ạ? Nhưng mà lăng nhăng là bởi vì sao? Cái cô kia có đẹp hơn, có trẻ hơn, thì bây giờ mình phải làm sao? Mình phải trẻ và đẹp hơn cái cô đó thì mình mới lôi kéo được ông chồng. Nếu mà mình muốn ở tiếp tục lại ở Mỹ và tiếp tục có ông chồng này, nếu mà mình vẫn còn yêu thương ông thì mình phải đừng có ghen để cho sắc đẹp của mình nó đẹp hơn nữa chứ, thấy không ạ? Cái đây là cái vòng luẩn quẩn mà thôi. Đó, thì cái điều đó là đúng, bởi vì bên Cali này Bích Ti biết có một cái gia đình mà cô chết rồi, cô này chết rồi, bởi vì cô ghen thành cô đau tim mà rồi cô chết, mà ông chồng thì cũng lăng nhăng hết người này đến người kia, bao nhiêu thì cô được cũng để dành, cô mua một cái xe rất là tốt đẹp, tốt là mới đời mới nữa, cho ông chồng dùng cái xe hơi đi chở đào chứ không có chở vợ. Mà ông chồng thì làm lương ít hơn cô nhiều. Đó, nhưng mà rồi cô yêu chồng, thành ra cô ghen đến nỗi mà cô xấu xí, rồi rốt cuộc cô đâm bệnh mà bệnh tim rồi cô chết đi rồi. Thì đó là cái mình nhìn thấy rõ ràng là như vậy rồi. Thì trong cái bài cái lời tâm sự của Huyền như vậy thì cô Bích Ti cũng chỉ có biết thì khuyên Huyền là như vậy thôi, cũng giống như cái ý kiến của mấy các quý vị từ nãy giờ đó. Đó, mình cứ việc mình biết 100% là ông chồng mình về Việt Nam ông tàng tị với cô kia rồi, đúng không? Nhưng mà mình danh chính ngôn thuận là mình là vợ rồi, mình có một đứa con rồi, mình không có sợ gì nữa hết. Thế mình là đang lo học thi nữa, mình cứ việc mình học thi, mình lo trang điểm của mình nghĩa là trau dồi trí thức, cái kiến thức của mình ở bên nước Mỹ này, đó, rồi lựa lời mà khéo, đừng có mà làm ầm ĩ lên nhiều, làm ầm ĩ lên rồi ông lấy cớ ông bỏ nhà ông đi luôn, xong rồi ông để mẹ con là bơ vơ không ai chăm sóc hết, cái điều đó cũng mệt nữa. Thành ra mình cứ ngọt ngào để mình là mình lo cái việc của mình. Mình làm như cái chuyện ông về Việt Nam lăng nhăng cái chuyện đó là mình không cần để ý đến, không cần nghe ăn tương, không cần để ý đến nữa. Ok, thì từ từ đó rồi ông biết là mình trẻ đẹp, mình cũng đâu có thua gì cô ở Việt Nam đâu, mà mình ăn nói dịu dàng nữa, hấp dẫn nữa. Thì từ từ ông về Việt Nam giết rồi ông cũng nghĩa là cái chuyện mà tằng tị với cô kia hay là lăng nhăng với cô kia đấy nữa, ông sẽ so sánh giữa hai người với nhau, ai là chính, ai là phụ, phải không ạ? Đó, nhưng mà vấn đề tiền bạc, cái vấn đề đây tiền bạc Bích Ti không dám luận bàn đâu, nhưng mà cái đó là do cái khéo léo, chắc chắn là bây giờ tiền bạc là ông giữ hết tiền bạc rồi, đúng không? Đó, nhưng mà không có cách gì, ông không có thể mà nuôi mình được, bởi vì mình là vợ và cũng giống như là có đứa con của ông, có đứa con với ông rồi. Thành ra là cứ như vậy, và nếu có gì cô nghĩ là Huyền nên giữ cái tinh thần nó bình tĩnh hơn, rồi lo học mà lái thi bằng lái xe, cố gắng nói ông cho dạy cho đi bằng, cho đi học bằng lái xe, rồi từ 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 mình sẽ có tiếp xúc với xã hội bên ngoài nữa, rồi con mình đã lớn rồi mình đưa cháu nó đi học hành này nọ, mình sẽ tiếp xúc với nhiều xã hội bên ngoài hơn nữa, và cái kiến thức mình mở mang trong cái xã hội của bên Mỹ này nữa. Rồi nếu có gì thì Huyền cứ tiếp tục gọi cho cô Bích Ti, cũng như là tâm sự cùng với cô Bích Ti. Cô Bích Ti sẽ giúp cho một vài ý kiến để đưa lên nhé. Rồi Bích Ti cũng xin cảm ơn những lời chia sẻ của nãy giờ của quý vị rất nhiều, và mong rằng Bích Ti quên, Bích Ti thường thường Bích Ti hay quên nói cái số phone của Bích Ti, cũng giống như là cái email có một vài quý vị nhắc Bích Ti đó, là cái email của Bích Ti là daobichti@yahoo.com, daobichti@yahoo.com, chứ ti là T-I-K-R-T-I đó, dài, y dài, và phone là 714-726-4002. Xin quý vị cứ muốn liên lạc với Ti thì liên lạc bằng cái hai số đó. Mà với Ti cảm ơn và kính chúc tất cả các quý vị thính giả thân thương của chương trình những ngày sắm Tết thật là vui vẻ và lúc nào cũng được bình an. Và cô Bích Ti cảm ơn Nhã Quyên rất là nhiều đã đi hợp chương trình tốt đẹp ngày hôm nay. Cô chúc Nhã Quyên lúc nào cũng được vui vẻ và được thính giả yêu thương nha.
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Bích Ti rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cũng chúc cô có những ngày ăn Tết thật là vui và không có ăn chèo queo giống như là Nhã Quyên.
Không chèo queo đâu.
Dạ vâng, cô Bích Ti hả là có tới hình như là 5 người con lận phải không, mà không biết
đúng
là
rồi. Mà Nhã Quyên cũng 5 người con mà dâu
rể rất là nể cô Bích Ti là có tới 5 người con mà lo hết cho 5 người con của mình mà học hành đâu ra đó, và cũng như là cứ những cô vẫn giữ được, dù qua Mỹ mấy chục năm rồi mà cô vẫn giữ được cái truyền thống ngày Tết này, thì Nhã Quyên cũng hy vọng là người Việt Nam mình luôn luôn giữ được cái truyền thống ngày Tết. Có lẽ đây là một cái truyền thống mà chúng ta không nên bỏ, phải không thưa cô? Dạ.
Thì cảm ơn Nhã Quyên, và Nhã Quyên nhắc đến mấy đứa con của cô thì cô cũng xin cũng để chia vui cùng với các quý vị, cùng chia vui cùng với gia đình Bích Ti, là cháu thứ tư của Bích Ti đó, là cháu Yvonne Phạm Đào Thanh Nga, thì cháu cũng mới vừa tốt nghiệp chuyên khoa về bác sĩ về ung thư và về radiation oncology. Thì Tết hôm nay thì các cháu về hết, thành ra là các gia đình còn tổ chức cho cháu một cái bữa tiệc mừng tại đúng ngày mùng 3 Tết tại đây, tại bên California này. Bích Ti nói ra để cho xin quý vị có thể là vâng, thì chung vui cùng với gia đình Bích Ti. Đây cũng là một cái niềm vui của những người bố mẹ. Vâng, và Bích Ti xin cảm ơn quý vị rất là nhiều.
Dạ, cô Bích Ti nói ra là để mời quý vị ngày mùng 3 đến nhà cô Bích Ti.
Dạ, cô nào không phải đến nhà, đến nhà hàng Bích Ti, thật sự ra quý vị nào về đây trong cái ngày Tết đó thì Bích Ti xin mời đến nhà hàng Majesty tại 12 giờ trưa mùng 3 Tết.
Rồi,
dạ, báo cho Bích Ti biết, Bích Ti xin dành chỗ.
Dạ, đó, cô Bích Ti mời quý vị khán giả, nếu mà quý vị ngày mùng 3 Tết mà đến về California để chung vui Tết thì cô gọi cho cô Betty. Cô Betty cũng vừa cho số phone và đến chúc mừng cho người con thứ tư của cô, và congratulations, chúc người con cô vừa được cái vừa vào ra được ra trường cái bên cái ngành ung thư phải không thưa cô?
À, ngành ung thư mà
3 năm hả cô? Sau 3 năm
học 5 năm cái ngành ung thư thì học 3 năm nhưng mà cái ngành này học 5 năm. Radiation tức là về quang tuyến về ung thư đó, chuyên khoa về quang tuyến về ung thư, định bệnh về ung thư đó.
Cảm ơn cô.
Dạ, xin quý vị về đi ăn Tết thì cứ gọi cho BT biết trước để BT giữ chỗ rồi cho quý vị ở tại nhà hàng Majesty ở quận Cam này.
Dạ, cảm ơn cô một lần nữa và chúc cô một buổi tối bình an bên gia đình và người thân. Nhã Quyên xin kính chào cô.
Dạ vâng, cảm ơn Nhã Quyên.
Dạ, quý vị thính giả vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Quý vị có những thắc mắc muốn chia sẻ hoặc là muốn gửi đến những cái tâm tình của mình, hãy email cho cô Betty ở daobetty@yahoo.com. Cảm ơn quý vị một lần nữa và chúc quý vị một buổi tối bình an bên gia đình và người thân.
Một đời sống